cho con bú và sức khỏe người mẹ. Ngộ nhận thứ 54. Mẹ gầy cho con bú nhiều hao sức, không tốt cho sức khỏe của mẹ. Chuyện là thế này, nhiều mẹ gầy ốm bị khuyên là phải cho con cai sữa sớm, dù mẹ vẫn đủ sữa để nuôi con, ngay cả đối với những trường hợp mẹ không có bệnh gì cả. Chỉ là tạ người gầy, một phần vì cho rằng mẹ gầy thì sữa mẹ không đủ chất, hoặc là con uống sữa mẹ gầy nóng, sẽ gầy giống mẹ, và một lý do cũng khá phổ biến là vì lợi ích sức khỏe của mẹ. Quả thật mẹ cho con bú nhiều thì chất trong cơ thể mẹ sẽ được sử dụng để làm sữa cho con. Nhưng cơ thể con người khỏe mạnh hay không, không phải do béo hay gầy mà do có nhiều mỡ dự trữ hay không, mà ở sự phối hợp hài hòa giữa tất cả các cơ chế tự nhiên trong cơ thể, trong đó hệ nội tiết tố mà ít ai chú ý đến lại chính là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Nên những lời khuyên chung chung bỏ qua ảnh hưởng của sự cân bằng nội tiết tố trong cơ thể người mẹ sau khi sinh, mà chỉ chú ý đến cân nặng thiếu nên cai sữa cho con sớm để mẹ béo lên khỏe ra là một ngộ nhận. Việc cai sữa sớm hoặc không cho con bú hoàn toàn từ ngay sau khi sinh làm tăng nguy cơ bệnh tật cho người mẹ. Dĩ nhiên lại trừ trường hợp đặc biệt với các mẹ có bệnh lý và phải cai sữa cho con theo yêu cầu của bác sĩ. Trong câu chuyện với các mẹ, hai trường hợp phổ biến tôi gặp rất nhiều có một nỗi lo khác: thiếu canxi gây loãng xương ở phụ nữ. Nhóm thứ nhất sợ rằng mẹ không bồi dưỡng đủ canxi thì sữa mẹ sẽ không đủ canxi cho con. Nhóm thứ hai lại là nhóm biết rằng sữa mẹ luôn luôn đủ canxi, vì nếu mẹ ăn uống không đủ canxi, cơ thể mẹ sẽ lấy canxi từ mô xương của mẹ để làm sữa cho con. Do đó, con luôn luôn đủ và mẹ có thể thiếu. Nhiều bà mẹ lo lắng đến mức cai sữa cho con sớm vì sợ con rút hết canxi từ mẹ. Vấn đề này phải được hiểu như thế nào? Một ví dụ nho nhỏ mà tôi quan sát được là bà nội của tôi nuôi mười mấy người con sữa mẹ hoàn toàn. Bà thọ gần 100 tuổi, không hề bị loãng xương. Trong khi đó mẹ chồng và mẹ đẻ của tôi đều bị loãng xương dù không nuôi con sữa mẹ. Chỉ là chuyện riêng thôi, không đủ để đưa ra kết luận, nhưng cũng khiến tôi suy nghĩ và đi tìm cơ sở khoa học về mối liên hệ giữa chứng loãng xương ở phụ nữ mãn kinh và nuôi con sữa mẹ. Giác ngộ thứ 54. Cho con bú mẹ là phần thưởng sức khỏe trước mắt và lâu dài của bà mẹ. Việc cho con bú giữ một vai trò quan trọng trong việc bảo đảm và gia tăng sức khỏe cho bà mẹ. Có thể bạn đã nghe nhiều về lợi ích và giá trị của sữa mẹ đối với bé, nhưng ít người biết và hiểu đầy đủ về vai trò quan trọng của việc cho con bú đối với sức khỏe trước mắt và lâu dài của người mẹ. Một người lớn mạnh khỏe có chỉ số cơ thể BMI, cân nặng tính bằng kg trên bình phương chiều cao tính bằng mét, nhỏ hơn 16 kg trên mét vuông, được xem là nhẹ cân, người gầy. Ví dụ bà mẹ cao 1,5 m, cân nặng 36 kg hoặc 1,55 m, nặng 39 kg đã đạt được trên chuẩn gầy, vẫn không phải là suy dinh dưỡng mà vẫn nuôi con sữa mẹ hoàn toàn bình thường. Cho con bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng giúp trả lại và duy trì sự cân đối hormone của một cơ thể khỏe mạnh do nhiều hormone phải thay đổi cho quá trình mang thai và sinh đẻ. Bỏ qua việc cho con bú mẹ hay cho con bú mẹ rời rạc, cho con bú mẹ ngắn sẽ khiến cơ thể không có được sự phục hồi tự nhiên vốn có nữa. 1. Giảm nguy cơ thiếu sắt, thiếu máu. Chứng thiếu máu sau khi sinh biểu hiện thường xuyên hơn ở những người phụ nữ nuôi con bằng sữa bột và không cho con bú mẹ. Theo một số nghiên cứu khoa học tại Mỹ, tỷ lệ phụ nữ bị thiếu máu sau khi sinh từ 7,2 cho đến 14,3%, cao hơn ở những phụ nữ không cho con bú hoặc cho bú trong thời gian ngắn so với những bà cho con bú mẹ hoàn toàn. Nồng độ hồng cầu hemoglobin tối thiểu của các bà mẹ không cho con bú thấp hơn phụ nữ cho con bú khoảng 50g trên lít. Co gọn tử cung, thải sản dịch. Bà mẹ cho con bú mẹ sớm sau khi sinh bất kể lượng sữa non nhiều hay ít, từ 1 cho đến 6 giờ sau khi sinh, đặc biệt kích thích hormone prolactin và oxytocin, vừa có tác dụng tạo và tiết sữa, vừa có tác dụng co thắt, thu gọn tử cung, thải máu, mô nhau túi thai và sản dịch trong vòng từ 3 cho đến 12 ngày sau khi sinh một cách tự nhiên và triệt để, giảm mất máu và nguy cơ nhiễm trùng sau khi sinh. Ngoài ra hormone oxytocin còn là hormone tình yêu giúp mẹ phấn chấn, hạnh phúc và mạnh khỏe, giúp mối gắn kết tinh thần với con càng thêm sâu đậm hơn theo từng cữ bú mẹ. Trong vòng vài phút sau khi em bé được sinh ra, tử cung co lại siết chặt như một nắm tay. Nếu em bé được ra tiếp da và bú mẹ sớm trong giờ đầu sau khi sinh, hormone oxytocin sẽ được tiết ra liên tục, càng làm cho quá trình này hiệu quả hơn. Những cơn co này gây bong nhau. Sau khi nhau thai trút ra hết, tử cung càng được thu lại nhanh hơn và các mạch máu mở nơi kết nối với nhau thai được đóng kín lại, chống mất máu và băng huyết sau khi sinh. Trong vòng một vài ngày sau khi sinh, sản phụ có thể cảm thấy đỉnh của tử cung ở một hoặc vài đốt ngón tay dưới rốn. Sau một tuần, tử cung thu nhỏ còn bằng một nửa kích thước ngay sau khi sinh. Sau 2 tuần, tử cung đã thu lại và nằm lọt hoàn toàn bên trong xương chậu. Khoảng 4 tuần, tử cung đã trở về gần bằng trọng lượng trước khi mang thai. Quá trình này được gọi là thu hồi tử cung. Tuy nhiên bụng của thai phụ chưa nhỏ lại được như cũ, vì phần cơ bụng bị kéo giãn trong thời gian mang thai cần nhiều thời gian để phục hồi lâu hơn. Bà mẹ không cho con bú không có đủ hormone oxytocin để có thất tử cung một cách tự nhiên. Họ cần được trợ giúp bởi oxytocin nhân tạo. Pitocin có thể được dùng để dục sinh hoặc để hỗ trợ bong nhau sau sinh. Tuy tử cung vẫn co gọn nhưng chậm hơn, dễ bị xót nhau, ứ sản dịch cho đến tận 24 ngày hoặc lâu hơn. Việc tử cung chậm co gọn và đóng kín làm tăng nguy cơ mất máu, rong kinh thứ cấp và nguy cơ nhiễm trùng tử cung cũng tăng cao hơn. Tổ chức WAPA, Liên minh Hành động vì nuôi con giữa mẹ thế giới, trong thời gian gần đây, tích cực vận động Tổ chức Y tế Thế giới đưa việc cho con bú mẹ ngay sau khi sinh để giúp thu gọn tử cung nhanh chóng và tự nhiên, và quy trình đỡ đẻ chuẩn của tất cả các khoa sản của tất cả các bệnh viện trên thế giới, chứ không chỉ là quy trình đang được thực hành như hiện nay. Chậm thời gian có kinh nguyệt trở lại, bà mẹ cho con bú 100% không bỏ cữ do tác động của hormone gây ức chế quá trình dụng trứng và chống thụ thai nên thường không thấy kinh nguyệt trong suốt 6 tháng cho con bú mẹ hoàn toàn. Hiện tượng ngưng thấy kinh làm giảm nhu cầu hấp thụ chất sắt vào cơ thể mẹ. Nhu cầu chất sắt cần cho quá trình tạo sữa mẹ chỉ bằng một nửa nhu cầu bù đắp chất sắt bị mất đi trong tháng của bà mẹ có kinh nguyệt. Do đó bà mẹ không cho con bú hoặc bỏ cữ bú, hầu hết sẽ có chu kỳ dụng trứng bình thường và có thể thấy kinh nguyệt trở lại trong 4 cho đến 6 tuần sau khi sinh, gây hao hụt một lượng chất sắt so với bà mẹ vẫn còn đang được hưởng hiện tượng vô kinh nhờ nuôi con sữa mẹ hoàn toàn. Mất máu sau sinh nhiều và nguy cơ băng huyết do tử cung không được co gọn tự nhiên và kinh nguyệt trở lại sớm hơn sau khi sinh. Cai sữa hoặc vẫn cho con bú dặm sữa ngoài là 2 nguyên nhân chính gây nên chứng thiếu máu sau khi sinh. 2. Giảm nguy cơ bị mất trí nhớ, chứng Alzheimer. Alzheimer là bệnh thoái hóa thần kinh, bệnh nhân dần dần bị mất trí nhớ, thay đổi tâm tính và sa sút trí tuệ. Phụ nữ thường mắc bệnh này hơn nam giới, phải chăng ngoài những nguyên nhân gây bệnh thông thường như môi trường vi khuẩn, còn có mối liên hệ với các chức năng của bộ não có liên quan đến việc cho con bú mẹ. Và từ những năm 70 đến nay, số phụ nữ sinh con nhưng không cho con bú gia tăng, số bệnh nhân nữ cũng tăng hơn. Các yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ bệnh Alzheimer. Tăng nguy cơ bệnh bao gồm tiểu đường loại 2, nghiện thuốc lá nặng, trầm cảm. Giảm nguy cơ thì sẽ bao gồm học vấn cao, phục hồi sau ung thư, từng dùng hóa trị khi trị ung thư, cho con bú. Kết quả của một nghiên cứu khoa học mới được công bố vào tháng 8 năm 2013 trên tạp chí chứng mất trí nhớ Alzheimer cho thấy rằng các bà mẹ cho con bú càng lâu càng giảm được nguy cơ mắc chứng bệnh Alzheimer. Những phụ nữ cho con bú mẹ có biểu hiện giảm rủi ro bệnh Alzheimer so với phụ nữ không cho con bú. Thời gian cho con bú càng lâu, khả năng giảm rủi ro càng cao. Phụ nữ sinh con nhiều hơn và cho con bú ít hơn có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer cao hơn. Các nhà nghiên cứu thu được kết quả rõ ràng và nhất quán về mối liên hệ giữa việc cho con bú mẹ và chứng bệnh này. Dù mẫu đối tượng khảo sát khá nhỏ, chỉ có 81 bà cụ ở Anh từ 70 cho đến 100 tuổi, cả đối tượng bị bệnh và mạnh khỏe. Phỏng vấn họ, vợ chồng, con cái, người nhà và người chăm sóc họ xem xét lịch sử sinh đẻ, nuôi con và bệnh lý của họ. Cơ sở khoa học của các kết luận này được đưa ra là do hệ thống nội tiết tố trong cơ thể bà mẹ cho con bú được điều chỉnh một cách tự nhiên, hormone insulin thường giảm đáng kể trong quá trình mang thai sẽ tăng trở lại sau khi sinh. Cơ thể của người mẹ cho con bú được phục hồi và củng cố khả năng chịu sự gia tăng của hormone insulin sau khi sinh. Bệnh Alzheimer là hậu quả của hiện tượng rối loạn nhận thức khi cơ thể không phục hồi được khả năng hormone insulin tăng lên trong não. Ngoài ra, hormone estrogen là một hormone khác có vai trò quan trọng trong việc chống lại chứng Alzheimer. Hormone estrogen này gia tăng khi hormone progesterone giảm trong quá trình cho con bú, là một lợi thế về sức khỏe tâm thần của quá trình cho con bú đối với bà mẹ. 3. Giảm nguy cơ bị tiểu đường. Tiểu đường loại 1. Một số bà mẹ bị tiểu đường loại 1, tiểu đường phụ thuộc vào insulin, là những người bản thân đã được nuôi bằng sữa bột cho trẻ em từ nhỏ và tiếp tục nuôi con của họ bằng sữa bột cho trẻ em, hoặc cho con bú mẹ thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, khi các bà mẹ mắc chứng tiểu đường này cho con bú, nhu cầu insulin của bà mẹ giảm, không cần phải dùng thuốc bổ sung insulin do hấp thụ gluco của bà mẹ tăng trong thời gian cho con bú. Trong khi đó, các bà mẹ không cho con bú thì vẫn phụ thuộc vào hormone insulin. Tiểu đường loại 2. Dạng tiểu đường này phổ biến hơn ở các bà mẹ không cho con bú. Một nghiên cứu khoa học khác vào năm 2005 dựa vào các dữ liệu thời gian cho con bú hoàn toàn, khoảng cách các lần sinh con cho thấy thời gian và mức độ cho con bú sau mỗi lần sinh con có ảnh hưởng đến nguy cơ bị tiểu đường. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy mỗi một năm cho con bú hoàn toàn có khả năng giúp giảm nguy cơ cao tiểu đường hơn là tính trên tổng số thời gian cho con bú rời rạc. Ví dụ một bà mẹ cho một đứa con bú mẹ hoàn toàn trong một năm giảm được 44% nguy cơ tiểu đường so với một bà mẹ cho con bú rời rạc, không bú mẹ hoàn toàn. Thời gian cho con bú một năm qua hai lần sinh con giảm được 24% nguy cơ. Nói một cách khác, nếu lấy sức khỏe của bà mẹ nuôi con hoàn toàn sữa mẹ làm chuẩn, thì một bà mẹ không nuôi con bú hoàn toàn trong vòng một năm có nguy cơ bị nhiễm bệnh tiểu đường loại 2 cao hơn 78%. Lưu ý, bệnh tiểu đường không lây từ mẹ sang con qua sữa mẹ, do đó bà mẹ bị tiểu đường vẫn được nuôi con sữa mẹ hoàn toàn bình thường. Tiểu đường thai kỳ. Nhiều phụ nữ bị tiểu đường thai kỳ tuy tình trạng này được phục hồi tự nhiên sau sinh, nhưng họ có nguy cơ bị tiểu đường loại 2 khi về già. Ở nhóm này, những phụ nữ không cho con bú, cho dù ăn kiêng và điều trị bằng thuốc, cũng có nguy cơ bị bệnh tiểu đường trở lại sau khi sinh sớm hơn những phụ nữ cho con bú hoàn toàn từ ngay sau khi sinh. Những nghiên cứu vào năm 2001 kết luận rằng cho con bú hoàn toàn gia tăng chức năng tuyến tụy là liệu pháp thực tế dễ áp dụng và không tốn kém, giúp giảm nguy cơ tiểu đường sau này cho những bà mẹ tiểu đường thai kỳ. 4. Giảm nguy cơ ung thư vú. Vì sao tỷ lệ ung thư vú gia tăng toàn cầu như thế, đặc biệt ở các nước công nghiệp phát triển? Bệnh trạng và tử vong do ung thư vú đã khiến ngành y tế trên thế giới, đặc biệt là các nước tiên tiến, dốc tâm sức vào nghiên cứu những nguyên nhân của bệnh ung thư vú. Người ta cho rằng tỷ lệ này gia tăng do ảnh hưởng của các yếu tố của môi trường. Nhưng những nghiên cứu chuyên sâu hơn cho thấy có mối liên hệ giữa ung thư vú, các ung thư phụ khoa, ung thư buồng trứng, ung thư tử cung và việc cho con bú mẹ. Cơ thể luôn có nhiều estrogen suốt đời có thể là nguyên nhân chính gây ra bệnh trạng sinh biếu trong tuyến vú. Khoảng 75% của tất cả các bệnh ung thư vú thuộc dạng IS positive là những khối u kích phát do hormone estrogen. Khoảng 65% số này cũng có do PS positive, tức là có những khối u phát triển do hormone progesterone gây nên. Nguy cơ phát sinh những khối u do hormone estrogen thụ thể dương tính và hormone progesterone thụ thể tương tính giảm ngay từ lần mang thai đầu tiên và số lần mang thai tiếp theo. Trong khi đó, việc cho con bú làm giảm nguy cơ của cả hai dạng khối u estrogen và progesterone thụ thể dương tính và âm tính cho thấy rõ việc nuôi con bú mẹ có một cơ chế bảo vệ đặc biệt chống ung thư vú. Theo nghiên cứu các yếu tố nội tiết ung thư vú của giáo sư Blamea đăng tại tạp chí Bệnh ung thư châu Âu vào năm 2002, kiểm tra kết quả của 47 nghiên cứu dịch tễ học từ 30 quốc gia và kết luận, những người phụ nữ cho con bú càng lâu càng dài được bảo vệ chống lại ung thư vú, hoàn toàn không cho con bú hoặc thời gian cho con bú ít và thời gian cho bú rời rạc, điển hình của phụ nữ ở các nước phát triển hoặc phụ nữ trung lưu thành thị ở nước đang phát triển, đã khiến tỷ lệ ung thư vú ở các nước này gia tăng. Trung tâm nghiên cứu ung thư Vương quốc Anh cũng đưa ra kết quả tương tự vào năm 2008. Ở Mỹ, theo một báo cáo y tế được đăng ở chuyên đề Y tế sức khỏe của tạp chí Time vào năm 2013, Mỗi năm ngành y tế Mỹ dự tính mất khoảng 13 tỷ đô la là để điều trị y tế cho các loại bệnh mãn tính và nan y, bao gồm ung thư trẻ em và ung thư vú ở bà mẹ, do không cho con bú mẹ hoặc không được nuôi sữa mẹ. Riêng ở Pháp, ngành y tế ghi nhận 41.000 trường hợp ung thư vú mỗi năm. Người ta ước tính rằng tỷ lệ ung thư vú ở các nước phát triển là tăng hơn gấp đôi, từ 2,7 cho đến 6,3% ở nhóm phụ nữ vào khoảng 70 tuổi. Khi ở nhóm này, tỷ lệ sinh con ít hơn và nuôi con bằng sữa bột cho trẻ em, không có khoảng thời gian cho con bú cần thiết trong đời của người phụ nữ. Dự tính gần 2/3 trong tỷ lệ gia tăng số ca ung thư vú là những trường hợp nuôi con bằng sữa bột trẻ em. Phụ nữ có tiền sử gia đình bị ung thư vú nhưng đã từng cho con bú sữa mẹ đủ thời gian giảm được nguy cơ mắc bệnh ung thư vú tiền mãn kinh từ 59 cho đến 60%. Cho con bú mẹ là một hành động tự nhiên và chủ động mà bà mẹ có thể làm để giảm nguy cơ ung thư vú cho chính mình. Trong khi nhiều yếu tố nguy cơ khác, chẳng hạn như có tiền sử gen bệnh lý gia đình, môi trường sinh sống là những điều kiện mà con người không thể chủ động thay đổi được. Một loại protein kháng thể phức hợp trong sữa mẹ là lactobumin cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ bầu vú khỏi những tế bào ung thư vú. Thời gian sản xuất sữa của bầu vú càng dài càng liên tục thì khả năng loại bỏ tế bào ung thư vú càng được phát huy. Thêm vào đó, hormone tạo sữa mẹ prolactin trước đây bị hiểu lầm là các tác nhân sinh khối u trong tuyến vú, làm việc nuôi con sữa mẹ bị nghi ngờ khiến nhiều bà mẹ bảo vệ bầu vú bằng cách không cho con bú mẹ. Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện tại gần đây cho biết rằng nồng độ prolactin trong thời kỳ mang thai và trong suốt thời gian nuôi con đầu lòng bằng sữa mẹ là nhân tố trực tiếp phòng chống ung thư vú. 5. Giảm nguy cơ ung thư buồng trứng và nguy cơ ung thư nội mạc tử cung. Rụng trứng liên tục mà không mang thai làm tăng khả năng u ác tính ở buồng trứng. Ung thư buồng trứng do di truyền chỉ chiếm 10% các trường hợp bệnh lý. Các nhà nghiên cứu sức khỏe phụ nữ quốc tế cũng đã kết luận rằng không cho con bú làm tăng nguy cơ ung thư nội mạc tử cung. Nguy cơ ung thư nội mạc tử cung có liên quan đến nồng độ của hormone estrogen. Trong thời gian cho con bú, nồng độ hormone estrogen giảm, do đó cũng giúp làm giảm nguy cơ ung thư nội mạc tử cung. 6. Giảm nguy cơ loãng xương. Một lợi ích của nuôi con sữa mẹ bị ngộ nhận lớn nhất là cho con bú mẹ nhiều, người mẹ sẽ bị loãng xương. Sự thực không phải như vậy. Quá trình mang thai và cho con bú làm thay đổi nội tiết tố và mất cân bằng canxi cho người mẹ, dẫn đến khả năng canxi được lấy ra khỏi mô xương của mẹ để cung cấp cho con, không phụ thuộc dinh dưỡng của mẹ, khiến bà mẹ bị loãng xương sinh lý trong suốt thai kỳ và trong suốt thời gian cho con bú. Tuy nhiên, chính khả năng chuyển hóa canxi linh hoạt này giúp bà mẹ được bù đắp mô xương hiệu quả, thường xuyên, đặc biệt trong quá trình cai sữa, và cơ thể tự phục hồi hiện tượng loãng xương sinh lý trước đó. Như vậy, canxi được bù đắp trở lại vào mô xương của mẹ trong quá trình cho con bú và cai sữa, cho toàn bộ lượng canxi bị lấy ra khỏi mô xương từ trong quá trình thai kỳ và cho con bú. Quá trình mất xương loãng xương hóa của bà mẹ khoảng 2-3% tổng lượng canxi trong cơ thể mẹ diễn ra cao nhất từ giữa quý 2 và suốt quý 3 của thai kỳ để đáp ứng nhu cầu phát triển xương ở giai đoạn cuối của thai nhi, và canxi được tiếp tục lấy từ mô xương của mẹ vào sữa cho con khoảng 0,3-0,4g mỗi ngày. Quá trình mất xương của mẹ trong thai kỳ và cho con bú khi cơ thể mẹ dùng xương của mẹ để đảm bảo đủ canxi cho con sẽ được bù đắp, xương được tái tạo trong suốt thời gian bà mẹ cho con bú ngoài 3 tháng và tiếp tục khoảng 6 tháng sau khi cai sữa. Do đó, nếu bà mẹ không cho con bú, không trải qua quá trình tạo sữa và cai sữa tự nhiên sau khi sinh hoặc cho con bú rất ngắn, lượng canxi đã được lấy từ mô xương của mẹ trong thai kỳ không có đủ thời gian được bù đắp, khiến người mẹ dễ bị loãng xương ở tuổi mãn kinh hơn. Nếu mẹ sinh đẻ nhiều lần và mỗi lần đều không cho con bú, không tạo sữa, thì tình trạng loãng xương sau mãn kinh sẽ cao hơn cả những phụ nữ mang thai và sinh con nhiều lần nhưng cho con bú hoàn toàn và lâu dài. Ghi nhớ, tặng phẩm của tạo hóa, sức khỏe của mẹ con còn gì tốt đẹp hơn nuôi con bằng sữa mẹ.